mục Dân số và gia đình. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và gia đình. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, ung thư tuyến tiền liệt là khối u ác tính xuất phát từ tế bào biểu mô của tuyến tiền liệt. Ung thư tuyến tiền liệt thường di căn sang các bộ phận khác của cơ thể, đặc biệt là vào xương và các hạch bạch huyết. Ung thư tuyến tiền liệt là căn bệnh hay gặp ở nam giới, có thể gây đau đớn và khó khăn trong việc đi tiểu, quan hệ tình dục hoặc rối loạn chức năng cương dương. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn về ung thư tuyến tiền liệt và một số phương pháp điều trị căn bệnh này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai, các phương pháp điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt hiện nay bao gồm phẫu thuật mở, nội soi, cắt lạnh, nội tiết, cắt bỏ tinh hoàn bằng phẫu thuật hoặc bằng thuốc, hóa chất, xạ trị, xạ chiếu ngoài, xạ áp sát, cấy hạt phóng xạ. Tùy theo phân độ nguy cơ và tình trạng bệnh nhân cụ thể, điều kiện cơ sở vật chất của bệnh viện mà áp dụng một hoặc phối hợp các phương pháp này. Trong đó, phẫu thuật mở là phương pháp kinh điển cho điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn khu trú với nhiều loại hình như phẫu thuật mở, cắt tuyến tiền liệt tận gốc, phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc qua đường đáy chậu, phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc qua đường phúc mạc, phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc qua đường sau phúc mạc, phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc có hỗ trợ của robot, chỉ định phẫu thuật trong ung thư tuyến tiền liệt. Căn cứ và giai đoạn tiến triển của ung thư theo hệ thống TMM. Các độ ác tính của tế bào ung thư là điểm Gleason, theo thời gian kỳ vọng sống thêm, theo tình trạng của các bệnh kèm theo của người cao tuổi. Tuy nhiên, phẫu thuật ung thư tiền liệt tuyến là kỹ thuật phức tạp và có thể có một số biến chứng trong phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt như thủng trực tràng, viêm phúc mạc do rò phân, rò nước tiểu vào ổ bụng, liệt dương, tiểu không kiểm soát, hẹp cổ bàng quang, tụ dịch bạch huyết, thuyên tắc tĩnh mạch. Phương pháp xạ trị là phương pháp dùng tia bức xạ chiếu từ ngoài vào vùng bệnh hoặc nguy cơ bị bệnh. Xạ trị là phương pháp điều trị tại vùng có thể điều trị với mục đích triệt căn hoặc triệu chứng, áp dụng điều trị tùy thuộc giai đoạn bệnh, nhóm nguy cơ, tình trạng bệnh nhân, bệnh phối hợp, thời gian sống thêm và chức năng tình dục cũng như nguyện vọng của bệnh nhân. Xạ trị có thể phối hợp với các phương pháp khác. Điều trị nội tiết là phương pháp dùng những thuốc chống lại sự hoạt động của androgen và sự tăng sinh của tuyến tiền liệt, bao gồm nội tiết tố và những chất không phải nội tiết tố. Ung thư tuyến tiền liệt được cho là phát triển phụ thuộc nội tiết tố nam. Do vậy, làm giảm hoặc triệt tiêu nội tiết nam sẽ làm các tế bào ung thư phụ thuộc nội tiết chết. Các dạng điều trị nội tiết bao gồm các tinh hoàn bằng ngoại khoa và bằng nội khoa như các đồng vận LHRH tạo hiện tượng mất hoạt hóa thụ thể LHRH của tuyến yên, các chất kháng nội tiết tố nam hoặc ức chế tổng hợp nội tiết tố. Điều trị nội tiết được chỉ định chính cho ung thư tiền liệt tuyến di căn và phối hợp với các phương pháp khác, xạ trị phẫu thuật cho các trường hợp ung thư khu trú có nguy cơ cao và trung bình. Việc theo dõi nên điều chỉnh cho phù hợp với từng bệnh nhân và đánh giá hiệu quả cũng như tác dụng phụ khi điều trị nội tiết. Cũng có thể áp dụng phương pháp điều trị nội tiết ngắt quãng để giảm tác dụng phụ, tăng chất lượng sống cho người bệnh. Bệnh nhân khi đang được điều trị bằng các biện pháp kháng androgen mà có các biểu hiện bệnh tiến triển, tăng BSA, tiến triển tổn thương cũ, phát triển tổn thương mới, được xem là kháng cắt tinh hoàn. Cơ chế liên quan đến tình trạng này có thể do hoạt hóa thụ thể androgen của tế bào u tự tiết androgen dựa vào các triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm BSA, testosterone, hình ảnh để xác định ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn. Ung thư tuyến tiền liệt có diễn tiến kéo dài nên ngay cả các trường hợp kháng cắt tinh hoàn vẫn có cơ hội sống dài và tốt nhờ chiến lược điều trị đúng. Bên cạnh đó, kỹ thuật cấy hạt phóng xạ và khối u để điều trị ung thư tuyến tiền liệt là sự cải tiến của xạ trị áp sát kết hợp với xạ trị chiếu trong đã được nhiều nước trên thế giới nghiên cứu áp dụng và đem lại nhiều lợi ích to lớn cho bệnh nhân. Hiện nay tại các nước phát triển như Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản áp dụng cho ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm khu trú. Cấy hạt phóng xạ điều trị ung thư tuyến tiền liệt là phương pháp xạ trị đưa các hạt phóng xạ Y125 kích thước nhỏ 4,5 x 0,8mm phát tia gamma năng lượng thấp vào trong tổ chức khối u có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư tại chỗ mà không hoặc ảnh hưởng rất ít tới mô lành xung quanh. Bức xạ gamma mềm của Y125 chỉ phát huy hiệu quả điều trị trong phạm vi vài mm của các mô bệnh và không hoặc rất ít gây tổn thương các mô lành xung quanh. Ưu điểm nổi bật của kỹ thuật này là tạo ra liều hấp thụ bức xạ cao tại khối u, trong khi cơ quan và tế bào lành chỉ phải chịu liều bức xạ rất thấp. Các hạt phóng xạ có thời gian bắn rã không quá ngắn và không quá dài, nên có thể để lại các hạt phóng xạ trong lòng tuyến tiền liệt mà không cần lấy ra sau khi cấy hạt phóng xạ vào. Dưới hướng dẫn của hình ảnh siêu âm, các kim chứa hạt phóng xạ này sẽ được đâm xuyên qua da ở vùng tần sinh môn để đưa thẳng vào trong lòng của tuyến tiền liệt. Các hạt Y125 sẽ được lưu lại trong lòng tuyến tiền liệt sau khi kim được rút ra. Ưu điểm của phương pháp cấy hạt phóng xạ là kiểm soát u tại chỗ cao, thời gian và liệu trình điều trị ngắn, ít biến chứng, chức năng sinh lý của nam giới liệt dương ít hoặc không bị ảnh hưởng, tăng chất lượng cuộc sống. Cấy hạt phóng xạ là một phương pháp điều trị an toàn hiệu quả, tăng thời gian sống thêm, tăng chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm. Thưa quý vị và các bạn, trầm cảm tuổi học đường đang là căn bệnh đáng báo động. Bệnh lý này gây ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc, suy nghĩ, hành vi của người bệnh, làm cho họ dần mất niềm tin vào cuộc sống và có những hành vi suy nghĩ hết sức tiêu cực và gây nên nhiều hệ lụy khó lường. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn về trầm cảm tuổi học đường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, theo nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, khoảng 8-29% trẻ em đang trong độ tuổi vị thành niên ở Việt Nam mắc các bệnh về sức khỏe tâm thần nói chung. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 20% trong số đó nhận được hỗ trợ y tế và điều trị cần thiết. Ngoài ra, một cuộc khảo sát mới đây trên 1.727 học sinh trung học cơ sở tại Hà Nội cho thấy có đến hơn 25% các đối tượng học sinh có biểu hiện rối loạn về tâm thần. Những con số này khiến nhiều người phải lo ngại, bởi trầm cảm tuổi học đường tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, thể chất của trẻ. Nếu không phát hiện kịp thời và có biện pháp hỗ trợ phù hợp, sẽ làm cho bệnh càng trở nên nghiêm trọng, nguy cơ xảy ra các hậu quả đáng tiếc. Chị Trương Quỳnh Kha, trú ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, con trai chị hiện đang học lớp 10. Trước đó con là một cậu bé rất hiếu động, hay nói hay cười. Tuy nhiên khoảng gần một năm trở lại đây, cậu bỗng trở nên trầm tính hay gắt gỏng, luôn có suy nghĩ và phản ứng tiêu cực khi cha mẹ, ông bà nhắc nhở hay có điều gì đó không hài lòng về cậu. Đáng nói, cậu luôn xa lánh mọi người, không muốn gặp gỡ, nói chuyện hay ăn cơm cùng. Thấy con có những biểu hiện khác lạ như vậy, mới đầu chị Nga nghĩ đó có thể là thay đổi về tâm sinh lý của tuổi dậy thì, hay còn gọi là khủng hoảng tuổi mới lớn. Sau một thời gian dài, con vẫn như vậy, chị Nga có đưa con đến gặp bác sĩ, thì được bác sĩ chẩn đoán là con có dấu hiệu trầm cảm. Tuy nhiên, khi được bác sĩ tư vấn và tìm hiểu qua sách báo, chị Nga đã gần gũi với con nhiều hơn, thường xuyên nói chuyện, tâm sự với con và giúp con giải quyết những khúc mắc trong cuộc sống. Sau một vài tháng, con đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, vui vẻ và cởi mở với mọi người trong gia đình hơn. Bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng cho hay, trầm cảm tuổi học đường có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Biểu hiện đầu tiên chỉ là stress, sang chấn về tâm lý do bị cha mẹ mắng, do bị mắc lỗi gì đó, nhưng cha mẹ không có kỹ năng an ủi con mà chỉ mắng mỏ, không lắng nghe, không làm bạn với con. Ngoài ra, cha mẹ không đáp ứng được mọi yêu cầu của con, từ cái quần, cái áo, giày dép đều có thể khiến các em bị stress. Sự căng thẳng, sang chấn tâm lý lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ khiến tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề, gây rối nhiễu tâm trí. Khi đã rối nhiễu tâm trí thì sẽ gây rối nhiễu về hành vi, từ đó dẫn đến trầm cảm. Cũng theo ông An, áp lực học hành thi cử là nguyên nhân hàng đầu khiến cho trẻ dễ rơi vào tình trạng trầm cảm tuổi học đường. Thực tế, nhiều bậc phụ huynh kỳ vọng quá nhiều vào con mình và đặt ra mục tiêu quá cao cho con. Điều này khiến trẻ chịu nhiều áp lực, căng thẳng và lo lắng khi học tập, đặc biệt là đối diện với những lần kiểm tra các kỳ thi. Khi kết quả học tập không đạt được như kỳ vọng của cha mẹ, sẽ khiến trẻ rơi vào trạng thái lo sợ. Đáng nói, nhiều phụ huynh tỏ ra thất vọng, mắng con một cách thậm tệ. Điều này sẽ khiến trẻ bị tổn thương, mất dần tự tin vào bản thân, thất vọng về chính mình. Nguyên nhân nữa mà ông An chỉ ra khiến trẻ rơi vào trạng thái trầm cảm đó là nạn bạo lực học đường, bị lạm dụng, bạo lực, xâm hại tình dục. Hiện nay, tình trạng này càng gia tăng khiến cho nhiều học sinh trở thành nạn nhân thường xuyên bị bắt nạt, ức hiếp. Phổ biến nhất hiện nay đó chính là tình trạng công kích tinh thần bằng việc tập trung bêu xấu, nói những lời lẽ xúc phạm, đặc biệt là trên mạng xã hội. Các nạn nhân của bạo lực học đường, xâm hại thường có tâm lý muốn giấu kín mọi chuyện, luôn trong trạng thái lo lắng, bất an và hoảng sợ. Khi không nhận được sự hỗ trợ, bảo vệ của người thân, thầy cô hoặc bạn bè, trẻ sẽ dễ rơi vào trạng thái bế tắc, cảm xúc bị rối loạn, luôn ám ảnh những hành vi làm tổn thương tinh thần và thể xác. Một yếu tố quan trọng khiến trẻ rơi vào tình trạng trầm cảm đó là thiếu sự quan tâm từ gia đình, bởi gia đình là một trong các yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển và nhận thức của trẻ. Theo nghiên cứu, nếu trẻ em được sinh sống trong gia đình hạnh phúc, được quan tâm yêu thương, sẽ có tỷ lệ mắc bệnh trầm cảm rất thấp. Ngược lại, những trẻ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình thiếu sự yêu thương, quan tâm, cha mẹ thường xuyên bất hòa sẽ dễ rơi vào tình trạng trầm cảm. Do đó, gia đình đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với suy nghĩ, hành vi và sự phát triển của trẻ. Vì vậy, cha mẹ cần tôn trọng sự riêng tư của con trẻ khi chưa sẵn sàng nói, không dò hỏi, không phán xét. Khi con mắc lỗi hay chưa đạt được những điều mà cha mẹ kỳ vọng, thay vì nổi giận, các bậc cha mẹ hãy cố gắng bình tĩnh, tâm sự với con, cần quan tâm hơn đến cảm xúc, suy nghĩ của trẻ. Cùng với đó, luôn luôn lắng nghe con, hãy là bạn thân của con, để ý xem con có thay đổi như thế nào để kịp thời khuyên giải, giáo dục gia đình vẫn là quan trọng nhất. Theo các chuyên gia tâm lý, cũng giống như tình trạng trầm cảm ở các đối tượng khác, trầm cảm tuổi học đường cũng sẽ được áp dụng các phương pháp như sử dụng thuốc, điều trị trị liệu tâm lý, hỗ trợ cải thiện tại nhà. Tùy vào tình trạng bệnh của mỗi người mà các chuyên gia tâm lý sẽ tư vấn và lựa chọn phương pháp chữa bệnh phù hợp nhất. Để giúp trẻ luôn vui vẻ và không rơi vào trạng thái trầm cảm, thì các bậc cha mẹ cần lắng nghe, chia sẻ, quan tâm, con sẽ giải tỏa được những khúc mắc trong cuộc sống. Những quan tâm nho nhỏ, như lời động viên an ủi sẽ giúp nạn nhân của trầm cảm học đường không bị cô độc. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục dân số và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định thông báo, hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 năm 2023, nguyên tiêu năm Quý Mão. Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định tổ chức Hội thơ Nguyên tiêu Bình Định năm 2023 với chủ đề Nhịp điệu quê hương từ ngày 4 tháng 2 năm 2023 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 14 và 15 tháng Giêng năm Quý Mão tại khu di tích Tháp Đôi, đường Trần Hưng Đạo, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Các hoạt động cụ thể: ngày 4 tháng 2 năm 2023 nhằm ngày 14 tháng Giêng năm Quý Mão, từ 8 giờ triển lãm ảnh nghệ thuật, triển lãm thư pháp, trưng bày cờ thơ, trưng bày giới thiệu chân dung tác phẩm các nhà thơ tiền nhân Đào Tấn, Xuân Diệu, Bàn Thành, Tứ Hữu. Ngày 5 tháng 2 năm 2023 nhằm ngày rằm tháng Giêng năm Quý Mão, 14 giờ 30 phút sinh hoạt giao lưu thơ của chi hội văn học, trưng bày giới thiệu tác phẩm của hội viên, trình diễn thư pháp cho chữ mừng xuân, 20 giờ chương trình nghệ thuật đêm nguyên tiêu. Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định trân trọng kính mời toàn thể hội viên và công chúng yêu thơ tham dự.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam.